Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 16 với tựa đề Làm theo ý muốn của Đấng sai ta. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 31 đến câu 38. Trong bài học trước về lời chứng của một người đã gặp Chúa, chúng ta đã biết lời chứng thuật lại kinh nghiệm tin Chúa và sự đổi mới của một người thật lòng tin Chúa có sức thuyết phục rất lớn. Dù đó chỉ là những lời đơn sơ chân thành, không có nhiều lý luận. Chúng ta cần làm chứng cho Chúa bằng những thực nghiệm trong đời sống theo Chúa và nhận biết Chúa cách cá nhân để giúp người khác dễ dàng tìm biết Chúa. Đồng thời, cũng phải giới thiệu họ đến với Chúa Giêsu để được tiếp cận với lời Ngài, hầu cho họ đặt đức tin ở nơi Chúa. Ngoài ra, trong bài học lần trước, chúng ta cũng đã học thấy tinh thần dạn dĩ làm chứng nhân cho Chúa của thiếu phụ Samari, và đó là tinh thần chúng ta cần học hỏi. Bà đã vượt qua những e ngại để giới thiệu Chúa cứu thế cho dân thành Sikha. Chúng ta cũng cần có tấm lòng quan tâm đến những người đang sống quanh chúng ta, là những người đang cần Chúa, để giới thiệu Chúa cho họ. Một khi đã biết tin mừng cứu rỗi trong Chúa, chúng ta cũng phải chia sẻ cho mọi người, thay vì chỉ giữ lấy cho riêng mình. Trong bài học hôm nay, bài thứ 16 với đề tài Làm theo ý muốn của Đấng sai ta. Một lần nữa, chúng ta lại tiếp tục được học nơi tinh thần nóng cháy của Chúa cứu thế Giêsu là chủ mùa gặt, khi Ngài nhìn thấy cánh đồng thuộc linh đang có nhiều nhu cầu, có nhiều người đang cần được nghe phúc âm cứu rỗi của Chúa. Để học bài học hôm nay, kính mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương thứ 4, câu 31 đến câu 38 để theo dõi. Chúng tôi xin đọc sau đây. Song le, môn đồ này nỉ một bên Ngài mà rằng, Thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng, Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy, môn đồ nói với nhau rằng, Có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giêsu phán rằng, đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng, còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Quý thính giả vừa nghe phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Đối với Chúa, thức ăn của Ngài là gì? Theo câu thứ 34. Đối với Chúa, thức ăn của Ngài là gì? Câu hỏi thứ hai. Làm sao chúng ta biết được ý Chúa trên đời sống chúng ta? Làm sao chúng ta biết được ý Chúa trên đời sống chúng ta? Câu hỏi thứ ba. Tại sao Chúa Giê-xu không chỉ nói làm theo ý muốn của đấng sai ta đến, mà còn nói thêm làm trọn công việc Ngài? Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh đến điều gì khi nói đến việc làm trọn? Chúng tôi xin nhắc lại. Tại sao Chúa Giê-xu không chỉ nói làm theo ý muốn của đấng sai ta đến, mà còn nói thêm làm trọn công việc Ngài? Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh điều gì khi nói đến việc làm trọn? Câu hỏi thứ tư. Chúa Giê-xu khuyên các môn đệ hãy nhướng mắt lên, theo câu thứ 35. Nhướng mắt lên có nghĩa gì? Chúa Giê-xu khuyên các môn đệ hãy nhướng mắt lên, theo câu thứ 35. Nhướng mắt lên có nghĩa gì? Câu hỏi thứ năm. Xin cho biết nghĩa bóng của việc gieo giống và gặt hái trong các câu 35 đến 37. Xin cho biết nghĩa bóng của việc gieo giống và gặt hái trong các câu 35 đến 37. Và câu hỏi thứ sáu. Câu 36 đến 38 dạy chúng ta điều gì trong công tác truyền giảng phúc âm? Câu 36 đến 38 dạy chúng ta điều gì trong công tác truyền giảng phúc âm? Mục đích chính của các môn đệ khi vào thành là để mua thức ăn. Giờ đây họ nài nỉ Chúa ăn, nhưng Chúa lại không ăn, khiến họ ngạc nhiên và nghĩ rằng đã có người mang thức ăn đến cho Ngài. Thật ra, Chúa Giê-xu muốn dùng cơ hội này để dạy họ một điều quan trọng về vấn đề phục vụ. Chúa nói, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến. Đồ ăn là điều cần thiết để sống còn. Nói đến đồ ăn vì vậy là nói đến điều quan trọng nhất trong đời sống. Khi Chúa Giê-xu nói câu này, Ngài hàm ý, điều quan trọng nhất của đời ta là làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Đây là ý được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong phúc âm Giăng. Như trong chương 5 câu 30, Chúa nói, ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Ta xét đoán theo điều ta nghe và sự xét đoán ta là công bình. Vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Trong chương 6 câu 38, và ý muốn của đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi Ngài sau rốt. Và trong chương 17 câu 4, Chúa nói, con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm. Như vậy, công tác phục vụ quan trọng nhất là phục vụ Chúa và làm theo ý muốn của Chúa, là công việc có giá trị còn lại đến đời đời. Chúa Giê-xu chẳng những nói đến việc làm theo ý muốn của đấng sai Ngài đến, mà Chúa còn nhấn mạnh đến việc làm cho trọn công việc cha sai Ngài làm. Làm theo ý Chúa là một việc, nhưng hoàn tất công tác Chúa giao là chuyện khác. Một khi đã dấn thân theo Chúa, hay dấn thân làm việc gì, chúng ta cần trung tín cho đến cùng, không nên bỏ dở nửa chừng. Chúng ta cần thường xuyên đặt cho mình những câu hỏi sau. Mục đích chính của đời tôi là gì? Tôi có mong mỏi và tha thiết làm theo ý Chúa không? Tôi có hoàn tất những điều Chúa giao phó, hay tôi thường bỏ cuộc nửa chừng? Để biết được ý Chúa, không có cách nào khác hơn là chúng ta phải sống gần gũi với Chúa qua việc học lời Chúa và cầu nguyện. Chúng ta không thể lười biếng học Kinh Thánh và cầu nguyện, để rồi đến khi cần mới lo tìm hỏi ý Chúa. Nhưng khi chúng ta thường xuyên dành thời giờ tâm giao với Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta biết rõ ý muốn của Ngài. Một nếp sống duy trì mối tâm giao với Chúa sẽ giúp chúng ta biết ý Chúa và thói quen sống theo sự hướng dẫn của Ngài, giúp chúng ta thường xuyên làm trọn công việc Ngài, chứ không bỏ dở nửa chừng. Trong câu thứ 35, Chúa nói, còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt. Đây có lẽ là câu tục ngữ thông dụng thời đó. Có thể Chúa Giê-xu và các môn đệ đang ngồi bên cạnh một đồng lúa vừa cấy, và trong trí của các môn đệ cũng như mọi người, phải 4 tháng nữa lúa này mới gặt được. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh đó để dạy các môn đệ một bài học khác. Chúa bảo họ hãy nhướng mắt lên. Nhướng mắt lên hàm ý hãy nhìn xa hơn, rộng hơn. Hãy nhìn vượt qua cái nhìn thiển cận, thông thường. Rất có thể Chúa Giê-xu muốn các môn đệ nhìn thấy đoàn người từ trong thành Sica đang đi ra đến với Chúa. Theo câu thứ 30, đó là đồng ruộng đã vàng, sẵn cho mùa gặt. Ở đây Chúa Giê-xu so sánh việc truyền giảng phúc âm với việc gieo và gặt. Gieo là nói ra lời Chúa, gặt là đưa họ đến với Chúa tin nhận Ngài. Lời Chúa đã được gieo ra qua các vị tiên tri, qua Giăng Báp-tít, qua thiếu phụ người Samari. Thông thường, gieo xong phải mất một thời gian lâu mới gặt hái được, nhưng Chúa Giê-xu cho thấy hạt giống đã nảy mầm và kết quả, và các môn đồ phải sẵn sàng để gặt, tức là chứng kiến những người trong thành Sica tiếp nhận Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng dùng bối cảnh mùa gặt để kêu gọi các môn đồ dấn thân vào công trường rao giảng phúc âm cứu người, như trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 9, câu 36-38 chép. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bàn phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Chúa muốn các môn đệ của Ngài có cái nhìn của Chúa để thấy nhu cầu của nhân loại và dấn thân phục vụ, rao báo tin mừng cho nhiều người được cứu. Bài học thứ ba, Chúa Giê-xu muốn dạy các môn đệ là hợp tác làm công việc Chúa. Gieo và gặt là hai công tác khác nhau trong việc đồng áng. Nhưng người gieo và người gặt đều có chung một mục đích và một niềm vui, đó là thâu chứa hoa lợi. Trong trường hợp dân thành Sica, các môn đệ của Chúa không làm gì cả trong công tác gieo, nhưng họ là những người gặt. Điều này nhắc chúng ta nhớ rằng, khi nói về Chúa cho người khác và họ tin Chúa, chưa hẳn là nhờ công lao của chúng ta. Rất có thể họ đã nghe về Chúa nhiều lần, lời của Chúa đã được gieo trong lòng họ. Việc họ tiếp nhận Chúa chỉ là việc gặt mà Chúa giao cho chúng ta. Chúng ta cũng nhớ như vậy, để không nản lòng mà cứ trung tín gieo ra lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hạt giống đã được gieo ra, chắc chắn sẽ kết quả và người khác, hoặc có thể chính chúng ta sẽ gặt hái sau này. Ba nguyên tắc chúng ta ghi nhận qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là: thứ nhất, phải coi việc làm theo ý Chúa là ưu tiên trong đời sống. Thứ nhì, phải có một khải tượng về công việc Chúa, nhìn xa, trông rộng, theo sự hướng dẫn của Chúa, hơn là chỉ có cái nhìn hạn hẹp, thường tình của con người. Và thứ ba, phải cùng hợp tác với nhau, người gieo cũng như người gặt, mỗi người một việc, nhưng cùng đồng công trong công tác truyền giảng phúc âm để cứu người. Bài học Kinh Thánh kho báu phúc âm theo phúc âm Giăng hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau, cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 17, đề cập đến việc được chữa lành nhờ tin lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.